là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh đến năm 2031. Yên Bái kiên cố hóa hơn 600 km đường giao thông nông thôn. Trên địa bàn huyện Trấn Yên vừa xảy ra một vụ chồng chém vợ trọng thương do ghen tuông. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày toàn dân phòng chống mua bán người, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống nạn buôn bán người của công an huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã quán triệt một số nội dung về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Căn cứ vào kết quả giới thiệu quy hoạch tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, đối chiếu với quy định số 50 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn cơ cấu để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng. Tiếp đó, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến vào phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay ngày 30 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày tờ trình của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vào dự thảo quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó có 4 mục tiêu cụ thể trong quy hoạch, bao gồm khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, coi phát triển hài hòa kinh tế xã hội, môi trường là nhiệm vụ cơ bản, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Dự thảo cũng lựa chọn 4 trụ cột tăng trưởng gồm chế biến chế tạo, du lịch, kinh tế dịch vụ, nông lâm nghiệp thủy sản. Đồng thời đã xây dựng 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá để thực hiện các mục tiêu đề ra. Tiếp đó, đại diện liên danh tư vấn đã báo cáo tóm tắt đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đã đánh giá hiện trạng tiềm năng của tỉnh Yên Bái, quan điểm tầm nhìn, trụ cột tăng trưởng và kịch bản phát triển cũng như phương hướng phát triển các ngành quan trọng như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt đồ án quy hoạch, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tham gia ý kiến về bố cục và nội dung chính của quy hoạch. Trong đó, các đại biểu cho rằng cần rà soát nghiên cứu kỹ để nêu chính xác thực trạng của tỉnh Yên Bái trong đồ án quy hoạch, cân nhắc xem xét sự đột phá trong một số lĩnh vực như xây dựng vùng bảo tồn sinh vật quốc gia, chế biến dược liệu, xem xét tính khả thi trong phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tập trung cao độ để hoàn thành đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ bản đáp ứng đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, các sở ngành địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung hoàn chỉnh đồ án quy hoạch. Trong đó về quan điểm mục tiêu phát triển cần cập nhật bổ sung thêm các quan điểm mục tiêu phát triển của vùng Trung du miền núi phía Bắc, các ngành lĩnh vực theo nghị quyết 11 và nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Cập nhật và bổ sung thêm các chỉ tiêu phát triển phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia đến năm 2050. Đối với kịch bản tăng trưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần lựa chọn các đột phá trong phát triển kinh tế. Trong đó đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng các khu phức hợp công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ để bổ trợ cho nhau, giúp tăng trưởng nhanh và bền vững. Hội nghị đã quyết nghị nhất trí về nguyên tắc nội dung đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo các nội dung của tờ trình số 397 của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sáng nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với trên 120 đoàn viên công nhân lao động đại diện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tại buổi tuyên truyền đối thoại, đoàn viên và công nhân lao động đã được tuyên truyền về những điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phổ biến Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung chính sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời giải đáp về chế độ hưởng bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ thai sản ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thủ tục hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển viện, điều chỉnh chế độ hưu trí. Bên cạnh đó, đoàn viên người lao động còn được tư vấn trực tiếp về quy định độ tuổi và các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vấn đề giảm trừ mức đóng khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Thông qua hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã giúp cho đoàn viên công nhân lao động hiểu được tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên công nhân lao động. Từ đó, công đoàn người lao động có ý thức tham gia cũng như kiểm tra giám sát đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Nhân dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tặng 6 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam.
Ngày 30 tháng 7, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tiếp nhận hệ thống máy tính do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sở Giao dịch 1 Yên Bái tài trợ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sở Giao dịch 1 Yên Bái đã trao tặng 30 bộ máy tính phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động ý nghĩa được Ngân hàng BIDV chi nhánh Sở Giao dịch 1 Yên Bái và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ của trung tâm, đồng thời giúp người dân được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, chăm sóc sức khỏe tốt ngay tại cơ sở. Thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống, đồng bộ các phần mềm, hạ tầng đường truyền, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến. Từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân khi đến khám chữa bệnh.
Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 622 km đường bê tông xi măng, đạt trên 70% so với mục tiêu của đề án. Cùng với đó, tỉnh đã mở rộng được 23 km đường bê tông xi măng, mở rộng 75 km đường đất, xây dựng được 717 công trình thoát nước. Bằng cách kết hợp lồng ghép với các nguồn vốn xây dựng và phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng được 840 km, đạt 42% so với kế hoạch đề ra tại chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy Yên Bái. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, kiên cố hóa khoảng 900 km đường giao thông nông thôn, mở rộng khoảng 100 km đường bê tông xi măng, mở mới 150 km đường đất, xây dựng 1.000 công trình cống thoát nước.
Năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 320 ha rừng phòng hộ. Đến hết quý 2, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các xã chỉ đạo nhân dân trồng mới được 134 ha rừng. Chủ yếu là thông mã vĩ, sơn tra, pơ mu, vối thuốc, dè, rổi. Nhờ thời tiết thuận lợi nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 97%. Cùng với trồng rừng, còn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có,
chăm sóc được gần 400 ha rừng phòng hộ từ 2 đến 3 năm tuổi. Khoanh nuôi tái sinh mới được 500 ha, khoanh nuôi chuyển tiếp được trên 1.000 ha. Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục được thực hiện tốt.
Thưa quý vị và các bạn, trưa hôm qua 28 tháng 7, chị Hoàng Thị Thu Thuật, sinh năm 90 cùng chồng là Vũ Văn Hoàn, sinh năm 89, lên rừng phát cỏ. Do nghi ngờ ghen tuông, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai về đến phòng trọ tại thôn Trung Nam, xã Hồng Ca, thì vẫn tiếp tục mâu thuẫn. Cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, Vũ Văn Hoàn đã dùng dao chém 8 nhát vào người vợ, dẫn đến thương tích nặng, phải đi cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Thuật đã được đưa đi cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch. Hiện Công an huyện Trấn Yên đã tạm giữ Vũ Văn Hoàn để điều tra vụ việc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả cuộc thăm dò mới đây của kênh truyền hình CNN, 75% thành viên Đảng Dân Chủ và cử tri của đảng này không ủng hộ đương kim Tổng thống Joe Biden tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Cuộc thăm dò diễn ra khi xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Biden vẫn ở mức thấp và hầu hết người dân Mỹ không hài lòng với tình hình kinh tế xã hội hiện tại của nước này. Lạm phát ở mức cao kỷ lục trong vòng 4 thập kỷ. Và một báo cáo mới được công bố hôm 26 tháng 7 cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã sụt giảm trong tháng thứ 3 liên tiếp. Theo cuộc khảo sát, có 24% cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ và đảng viên Đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden không thể giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, trong khi 32% cho biết không muốn ông Biden trở lại nhiệm sở. Chỉ có 25% mong muốn Tổng thống Biden tái tranh cử, giảm mạnh so với mức 45% trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022. Chính quyền Tổng thống Biden đã vật lộn để giải quyết tình trạng lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 40 năm, khiến hàng triệu người Mỹ gặp khó khăn do giá của các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhà ở và khí đốt tăng cao.
Ngày 9 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, thảo luận về nhiều vấn đề bao gồm trao đổi tù nhân, thỏa thuận ngũ cốc. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai quan chức ngoại giao cấp cao kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm, ông Lavrov và ông Blinken đã thảo luận những vấn đề về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc đã được ký kết ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước và cuộc trao đổi tù nhân hai bên. Hiện hai người này đang bị giam giữ ở Nga. Ngôi sao bóng rổ Boris Tuney Griner bị bắt vì tội buôn lậu ma túy, còn cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan bị bắt vì nghi là gián điệp. Trong cuộc điện đàm, ông Blinken còn nhấn mạnh rằng thế giới mong đợi Nga sẽ thực hiện các cam kết theo thỏa thuận ngũ cốc đã ký ở Thổ Nhĩ Kỳ và tạo điều kiện thuận lợi để tàu chở ngũ cốc ở Ukraine xuất cảng. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẽ thực hiện các mục tiêu đặt ra của chiến dịch quân sự, đặc biệt ở Ukraine.
Bộ Quốc phòng Ba Lan đã quyết định đặt mua 48 tiêm kích FA-50 của Hàn Quốc để gia tăng sức mạnh không quân. Các tiêm kích này sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công không quân cũng như hỗ trợ máy bay chiến đấu F-16 nếu cần thiết. Ngoài ra, nếu FA-50 chứng minh được năng lực, Ba Lan có thể đặt mua các máy bay chiến đấu khác của Hàn Quốc như KF-21, Borame hay F-15 Eagle 2. Bộ Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh trong nỗ lực biến Ba Lan trở thành một cường quốc quân sự của châu Âu, sức mạnh của không quân là thứ không thể thiếu. Việc bổ sung một lượng lớn máy bay chiến đấu là điều kiện tiên quyết để tăng năng lực tác chiến trên bầu trời. Tổng cục Thống kê Hàn Quốc vừa công bố số liệu cho thấy dân số nước này năm 2021 lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm, nguyên nhân là do tỷ lệ sinh đẻ thấp kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Theo số liệu tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, dân số Hàn Quốc là 51,74 triệu người, giảm 91.000 người so với một năm trước đó. Dân số Hàn Quốc bao gồm công dân Hàn Quốc và người nước ngoài lưu trú tại nước này từ 3 tháng trở lên. Số công dân Hàn Quốc giảm 45.000 người xuống còn 50,09 triệu năm 2021, trong khi số người nước ngoài cư trú giảm 46.000 người xuống còn 1,65 triệu. Hàn Quốc được dự báo sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025, trong đó tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số. Thưa quý vị và các bạn, nạn mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em là hiện tượng nhức nhối ở nước ta hiện nay. Hành vi mua bán này đã xâm hại đến quyền con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tại tỉnh Yên Bái, những năm trước đây do nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thực trạng này vẫn diễn ra. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền và tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tỉnh, mà nạn buôn bán người trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có chiều hướng giảm. Nhân ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Xuống tận thôn bản để tuyên truyền về phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi mua bán người của các đối tượng tội phạm là một trong những hoạt động thường xuyên của Thượng úy Triệu A Lử, Phó trưởng Công an xã Lào Chải, huyện Quang Chải, cùng các chiến sĩ trong đội. Thông qua những buổi tiếp xúc nói chuyện gần gũi với bà con dân bản, các chiến sĩ đã thông tin tới người dân về thực trạng của nạn buôn bán người hiện nay, những hệ lụy mà nạn nhân phải gánh chịu khi mắc bẫy của các đối tượng xấu, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác để người dân tránh bị lừa gạt, dụ dỗ. Chị Vàng Thị Mo, bản Lao Chải, xã Lao Chải, huyện Mường Chải nói:
Hàng ngày đi lao động này, khi ăn này về ăn bữa cơm được. Và với làm nữa là chồng con này, vợ chồng gia đình là hạnh phúc này, không bị họ lừa bán này, con cái cũng hạnh phúc mà không cần phải nhiều tiền, mà một ngày có hai ngày có một có miếng có cơm ăn thì không muốn đi đâu làm gì cả, ở gia đình để phục vụ cho cuộc sống gia đình, con cái vì con vì cái.
Thượng úy Triệu A Lử, Phó trưởng công an xã Lao Chải, huyện Mường Chải cho biết thêm:
Thông qua các buổi phát động phong trào, tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân là để nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật, cũng như là cái tác hại và những cái hậu quả của việc xuất cảnh trái phép và những hành vi mua bán người, để từ đó là bà con cũng nâng cao cảnh giác đối với các hành vi đó.
Xã Lao Chải, huyện Mường Chải có 100% đồng bào Mông sinh sống. Lợi dụng nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ như hứa hẹn tìm một công việc tốt, nhẹ nhàng nhưng thu nhập cao, hay tán tỉnh, lợi dụng mối quan hệ tình cảm yêu đương để đưa nạn nhân sang nước ngoài. Đặc biệt có trường hợp đối tượng phạm tội lại chính là người nhà của nạn nhân nên mới tạo được lòng tin để lừa gạt. Ông Giàng A Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mường Chải nói:
Trình độ dân trí của bà con nơi đây thì cũng thấp, chủ yếu bà con sống rải rác ở các sườn núi. Cho nên công tác tuyên truyền mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho bà con nhân dân là cũng có một bộ phận nhân dân là cũng chưa được tham gia. Cho nên là cái nhận thức của bà con nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh thì cũng gặp nhiều khó khăn. Thì đến thời điểm này là cũng đã có những cái chuyển biến rõ nét và nhân dân từng bước đưa nhân dân vào những nền nếp chính quy, hiểu rõ về cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các đối tượng, các loại tội phạm trên địa bàn là cũng có chiều hướng giảm dần.
Nạn nhân của tội phạm mua bán người ở mọi độ tuổi, bao gồm cả phụ nữ, nam giới, người già và trẻ nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn là trẻ em và phụ nữ không có công ăn việc làm, thu nhập thấp, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nhẹ dạ cả tin và sức chống cự, phản kháng yếu ớt. Chính vì thế, để giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức được những hành vi lừa đảo của các đối tượng, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền. Bà Sùng Thị Mỉ, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mường Chải cho biết:
Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo 14 xã thị trấn tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ các chi hội, hội viên của các chi hội, và tuyên truyền với nhiều hình thức như là sân khấu hóa, rồi là sinh hoạt chi hội, rồi lồng gắn trong các cái buổi tọa đàm mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10. Và thành lập một số các câu lạc bộ như là gia đình 503 sạch, phụ nữ với pháp luật, rồi là câu lạc bộ phòng chống mua bán người ở xã. Sau cái tuyên truyền thì cái nhận thức của chị em phòng chống về công tác phòng chống mua bán người cũng đã được nâng lên rõ rệt.
Là địa bàn có đông đồng bào Mông sinh sống, những năm trở về trước, huyện Mường Chải là địa phương xảy ra nhiều vụ phạm tội liên quan đến mua bán người. Chỉ trong 4 năm từ năm 2017 đến năm 2020, trên địa bàn huyện Mường Chải xảy ra 65 vụ phạm pháp hình sự với 110 bị can, trong đó riêng buôn bán người là 10 vụ với 25 bị can. Trước thực trạng này, công an huyện Mường Chải đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn các vụ việc. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn chưa xảy ra vụ phạm tội nào liên quan đến mua bán người. Thượng tá Lương Nhân, Phó trưởng công an huyện Mường Chải cho biết:
Xây dựng kế hoạch về phòng chống mua bán người hàng năm, cũng như là triển khai các hoạt động hưởng ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, ủy ban xã cùng chủ động tích cực và phối hợp trong công tác phòng chống mua bán người. Hai là chủ động xây dựng kế hoạch của công an huyện để triển khai đến các đội nghiệp vụ của công an xã thị trấn, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng chống mua bán người. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Thì công an huyện đã tổ chức tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến mua bán người, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn của từng xã, từng bản, như là cái đối tượng được tuyên truyền. Ví dụ như là chúng tôi đã phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ huyện này, đoàn thanh niên huyện này, các trường học trên địa bàn để tuyên truyền đối với chị em phụ nữ và học sinh, đặc biệt là học sinh nữ cấp đang học cấp 2, cấp 3, cái đối tượng dễ trở thành nạn nhân của mua bán người.
Trong giai đoạn 2016-2020, các lực lượng chức năng công an tỉnh Yên Bái đã điều tra 25 vụ với 64 bị can về mua bán người, tiến hành khởi tố 22 vụ với 61 bị can. Cùng với đó tiếp nhận xác minh trao trả 361 nạn nhân, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật đối với 42 trường hợp và thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân và người thân thích. Tuy nhiên, qua thực tế cũng cho thấy công tác đấu tranh phòng chống mua bán người còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn các vùng trọng điểm là vùng sâu, vùng xa, điều kiện hoàn cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và trình độ dân trí còn thấp. Hơn nữa, tội phạm mua bán người diễn biến ngày càng phức tạp với các thủ đoạn tinh vi khiến người bị hại không xác định được mình bị bán, đối tượng bán mình là ai, gây khó khăn cho công tác điều tra. Đặc biệt trong thời gian gần đây, nổi lên tình trạng nạn lừa đảo buôn bán người sang Campuchia với hình thức tinh vi và vô cùng phức tạp. Các đối tượng đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để làm quen với người bị hại, sau đó lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin để bán qua biên giới. Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ công an các địa phương, đặc biệt là các địa phương giáp danh với các tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Campuchia, cũng tăng cường công tác nắm tình hình. Ngoài cái công tác phòng ngừa là tuyên truyền đến các cái người dân trên địa bàn cả nước để tránh mắc bẫy các đối tượng mà đã sang nước ngoài để tìm kiếm việc làm, đưa vào những đường dây mà sau đó thì các đối tượng là khống chế, yêu cầu gia đình là phải chuộc người. Cái này thì Bộ Công an trong thời gian tới sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của bộ cũng như là công an các địa phương phối hợp với các bạn để đấu tranh triệt phá. Bên cạnh cái phòng ngừa xã hội là tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là những người thanh niên nam nữ không thể có một cơ hội kiếm tiền nó dễ dàng như vậy được, và đi liền với cái việc mà người thanh niên sang Campuchia làm việc thì đều có những cái đường dây là đưa người xuất cảnh trái phép, thì đây là một cái tội phạm hình sự mà phổ biến, tập trung đấu tranh mạnh với những đường dây đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia để phục vụ tại các cái sòng bài hoặc những cái băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện vi phạm tội.
Để đấu tranh phòng ngừa với tội phạm mua bán người thì công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Do đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, trong đó có các văn bản pháp luật liên quan đến mua bán người, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền ở khu vực nông thôn, vùng núi xa hẻo lánh, những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là việc làm đang được các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đẩy mạnh. Song song với đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng cao để không có kẽ hở cho những kẻ buôn người lợi dụng, từ đó dần đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận giao hữu cuối cùng gặp Udinese trước thềm Ngoại hạng Anh 2022-2023, Chelsea đã có chiến thắng ấn tượng 3-1. Sau quãng thời gian hãm thành, Chelsea cuối cùng cũng có được bàn phá vỡ thế quân bình ở phút 20 sau pha đi bóng và sút xa trong góc đẹp mắt của tiền vệ Kane. Phút 7, Sterling ghi bàn thứ hai cho Chelsea đầy may mắn. Cuối hiệp 1, Udinese tìm được bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của Deulofeu. Sang hiệp 2, Chelsea vẫn duy trì sức ép tốt đối với không ít cơ hội được tạo ra. Dù vậy cũng phải chờ tới phút thi đấu chính thức cuối cùng họ mới có bàn ấn định chiến thắng với tình huống đệm bóng cận thành của Mao. Chung cuộc, Chelsea hạ Udinese 3-1 để có bước chạy đà tốt về mặt tâm lý trước khi bước vào trận ra quân tại Ngoại hạng Anh 2022-2023 hôm 6 tháng 8 gặp Everton trên sân Goodison Park. Một hình ảnh thú vị đã xuất hiện trong trận giao hữu vừa qua giữa Everton và Dynamo Kiev khi huấn luyện viên Lampard tung cổ động viên vào sân đá VNT. Everton tỏ ra vượt trội hơn so với đội bóng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến ở quê nhà Ukraine. Everton sớm ghi 3 bàn vào lưới Dynamo Kiev lần lượt do công của Calvert-Lewin và tân binh Wesley Gray với một cú đúp. Ở những phút cuối, huấn luyện viên Frank Lampard bất ngờ trao cơ hội cho cổ động viên có tên Paul Sutton. Sở dĩ có ngoại lệ đặc biệt này là bởi anh đã có những đóng góp không nhỏ cho hoạt động thiện nguyện hỗ trợ Ukraine thời gian qua. Anh cũng là một cổ động viên nhiệt thành của Everton.
Nghe được câu chuyện của Staton, phía Everton đã quyết định mời anh đến tham dự trận đấu này. Khi vào sân, Staton lập tức được thực hiện một quả phạt đền và ghi bàn khi thủ môn đối phương đứng yên không có động thái cản phá. Everton sẽ đá trận khai màn Premier League 2022-2023 bằng trận gặp Chelsea, đội bóng cũ của Lampard. Đêm nay Liverpool và Man City sẽ chạm trán nhau trong trận tranh siêu cúp Anh. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có những cập nhật về tình hình của tiền vệ Chamberlain sau tour du đấu vừa qua. Huấn luyện viên Jurgen Klopp phát biểu với Chamberlain sẽ mất nhiều thời gian. Đây là một chấn thương gân khoeo nghiêm trọng và sẽ phải chờ phục hồi khá lâu. Cậu ấy gặp vấn đề ở gân khoeo và tất cả chúng tôi đều không muốn nó xảy đến. Chúng tôi ghét chấn thương, nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra và bây giờ Chamberlain phải vượt qua nó. Ngoài Chamberlain, thủ thành Kelleher cũng là một nỗi lo khi anh chỉ vừa trở lại sau khi dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 6. Sir Alex Ferguson sẽ đảm nhiệm một vai trò chính thức trong ban lãnh đạo của Man United sau khi giám đốc điều hành Richard Arnold của câu lạc bộ đã tìm đến huấn luyện viên huyền thoại của Old Trafford để xin lời khuyên. Arnold đã mời Ferguson, cựu giám đốc điều hành David Green, cựu đội trưởng Brian Robertson và giám đốc bóng đá hiện tại John Motto tham gia ban lãnh đạo của đội bóng. Với sự trợ giúp của những người này, ông hy vọng có thể xây dựng lại MU hùng mạnh như xưa. Điều này cũng sẽ mang lại cho Ferguson nhiều ảnh hưởng ở Old Trafford hơn bất kỳ lúc nào kể từ khi ông từ chức huấn luyện viên gần một thập kỷ trước.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào vài nơi, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào vài nơi, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học, cây trồng, chăn nuôi, thú y, tâm lý học, chính trị học. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non, các hình thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ, xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chế độ ưu đãi, sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng một tháng theo Nghị định 116. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 17 triệu 880 ngàn đồng một năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 8 triệu 940 ngàn đồng một năm. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học ngoại ngữ và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.evedu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0326 626 888.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.